Hoặc thủ bệnh nhân khả ái chi vật, hoặc y phục bảo bối, trang viên xá trạch. Đây là những vật của người bệnh, chẳng kể nhiều hay ít, nhất định dùng để tu phước. Đối bệnh nhân tiền cao thanh sướng ngôn, tu phước dùm phải cho người ấy biết, đặc biệt là lúc người đang lúc lâm chung. Nếu đầu óc của họ còn tỉnh táo thì phải nhắc nhở họ trong đời họ đã làm được bao nhiêu chuyện tốt, lúc đó làm cho họ sanh tâm hoan hỷ, nhắc cho họ nhớ họ đã tu nhiều phước, sau khi mất đi họ sẽ sanh đến cõi tốt lành. Lời nhắc nhở này phần nhiều gọi là khai thị, vô cùng quan trọng. Đừng nhắc đến những tội lỗi họ đã làm trong đời, nhắc những chuyện lỗi lầm trong giờ phút ấy thì họ sẽ sanh vào ác đạo. Phải nhắc họ đã làm những chuyện tốt gì, những công đức gì. Cho nên lúc này nếu họ chưa tu phước, người thân trong nhà nên thay họ tu phước. Phải nói cho họ biết: ngã mộ giáp đẳng, vị thị bệnh nhân đối kinh tượng tiền, xả chưa đẳng vật, hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo Phật Bồ Tát hình tượng, hoặc tạo tháp tự, hoặc nhiên du đăng, hoặc thí thường trụ. Coi tài vật của họ bao nhiêu, coi nhân duyên lúc đó. Những chuyện này đều có thể làm, đều tu phước trong tam bảo. Đây chẳng phải là mê tín. Tu phước đức này, đây là việc người thế gian chẳng biết. Người thế gian cứ cho rằng lấy tiền đi làm thiện từ thiện cứu tế, giúp đỡ những người nghèo khổ, công đức đó lớn. Chẳng biết tu phước trong tam bảo rất thù thắng. Nói thật ra, ngày nay chúng ta thường nghe nói người xuất gia, các hòa thượng quý vị đều gạt người, họ chẳng tin tưởng. Cho nên việc này rất khó, rất khó. Nói lời thật họ chẳng tin, nói lời giả dối thì họ tin. Đây là lúc khẩn cấp. Cả đời này chẳng có lúc nào quan trọng bằng lúc này. Lúc này nếu đem tiền tài của họ đi làm việc cứu tế, làm những việc từ thiện thì được phước ích. Đó là thật chẳng giả. Phước báo nhỏ nhoi, chẳng thể chuyển nghiệp của họ. Tu phước trong tam bảo: hiến một đóa hoa, đốt một ngọn đèn, thật sự tiêu nghiệp chướng, thật sự được vô lượng phước. Tại sao? Hiện nay tu phước trong tam bảo chẳng rõ ràng, chẳng có cảm ứng rõ ràng, như được ghi chép lại hồi xưa. Chẳng phải là không có đạo lý. Đạo tràng đời xưa thực sự có người tu hành trong ấy, nên có cảm ứng rất rõ ràng. Hiện nay có rất nhiều đạo tràng chẳng đúng như pháp. Những người trú trong đạo tràng tu học chẳng đúng như pháp, họ còn tạo thị phi nhân ngã hàng ngày, vẫn tạo tham sân si mạng. Cho nên tu phước ở chỗ đó không phải là không có phước, phước chẳng rõ ràng, chẳng hiện ra. Nói cách khác, đời này chẳng được phước. Đạo lý là như vậy. Nếu đạo tràng này chân chánh có người tu đạo, tu đạo tiện lợi nhất là có người niệm Phật chân chánh. Người niệm Phật này là người như thế nào? Hết thảy thân tâm thế giới đều thực sự buông xuống, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Có một người như vậy, bạn tu phước ở đạo tràng đó thì công đức sẽ thù thắng vô cùng, vì người này trong tương lai nhất định sẽ giảng sanh. vãng sanh sẽ thành Phật. Bạn ở đó thắp một cây nhang, đốt một ngọn đèn đều có công đức chân thật, bạn thật sự cúng Phật. Do đó việc tu phước hiện nay, chúng ta phải nhận rõ ruộng phước. Ruộng phước chân chánh sẽ được phước vô cùng rõ ràng. Chúng ta hiểu được đạo lý này thì tốt hơn. Đây là lúc bệnh nhân còn tỉnh táo, còn hiểu được. Phải nói với họ ba lần. Đây là thêm cho mạnh, cho họ bớt thêm sâu đậm. Nếu lúc người bệnh thật sự bệnh nặng thì phải làm sao? Phải nói cho họ nghe vài lần mỗi ngày, để cho họ có ấn tượng rất sâu đậm. Việc này rất quan trọng, làm cho họ biết mình đã làm một số chuyện tốt, công đức lợi ích sẽ giúp rất nhiều đối với cõi họ sanh đến sau khi mất. Đây là lúc kẻ ấy còn tỉnh táo. Phía dưới nói: giả linh chư thức phân tán, chí khí tần giả. Chư thức phân tán nghĩa là bất tỉnh nhân sự. Lúc đó nếu bạn nói với họ, họ chẳng có phản ứng. Phía trước nói: lúc ý thức của họ chưa phân tán, thì bạn nói với họ, họ gật đầu, họ biết. Nếu lúc tinh thần càng tốt hơn nữa, họ cũng hiểu, cũng sẽ nói họ hoan hỷ. Đến khi thể lực vô cùng suy yếu, chẳng thể nói chuyện, nói họ hiểu thì sẽ gật đầu, ra ám thị cho bạn. Đến lúc các thức đều phân tán thì họ chẳng có tri giác. Không có tri giác vẫn phải nói đến khi tắt thở. Đại chí nhất nhật, nhị nhật, tam nhật, tứ nhật, chí thất nhật, dĩ lai. Tức là 7 ngày sau khi người đó tắt thở, vẫn phải thường thường nói với người đó. Tại sao? Sợ a lại gia thức của người đó chưa lìa khỏi. Như vậy chỉ có lợi ích, chẳng có thiệt hại. Đảng cao thanh bạch, cao thanh đọc kinh. Mỗi ngày đọc kinh, đọc một biến hoặc hai biến. Lúc đọc kinh nhất định ghi nhớ phải dùng tâm chân thành, tâm cung kính. Nhất định phải chẳng hoài nghi, chẳng xen tạp, chẳng gián đoạn. Chẳng gián đoạn là một lần phải đọc trọn một bộ kinh. Đừng chia ra nhiều đoạn. Phân chia ra nhiều đoạn thì sẽ xen tạp, hiệu quả sẽ thấp thì sẽ kém rất nhiều. Lúc đọc kinh nhất định phải đừng bị bất cứ chuyện gì khuấy nhiễu. Điểm này rất quan trọng. Nếu đọc kinh ở nhà, việc dễ khuấy nhiễu nhất là điện thoại. Lúc đọc kinh thì tốt nhất nên tháo dây điện thoại ra. Đừng để bất kỳ người nào khuấy nhiễu bạn. Lúc đọc cứ bị gián đoạn hoài. Cách đọc kinh như vậy là giúp bạn làm quen. Cách làm như vậy sẽ làm cho chúng ta đọc kinh từ từ trở nên quen thuộc. Trong thời gian luyện tập như vậy chẳng có tác dụng gì lớn lắm. Đọc kinh cần phải không xen tạp, không gián đoạn. Cũng giống như giao chiến, chẳng phải luyện tập, nhất định yêu cầu phải được công đức, hiệu quả chân thật. Do đó phải biết lúc bình thường tập luyện lại là một chuyện khác. Bình thường học nhiều đọc nhiều là để tập cho quen. Lúc đó gián đoạn thì không sao, có chuyện phải làm. Lúc rảnh rỗi thì đọc một đoạn. Thường đọc thì sẽ quen thuộc hơn. Sau khi quen thuộc, tới khi tu hành chân chánh thì lúc đọc kinh mỗi ngày nhất định không thể bị khuấy nhiễu. Lúc trước tôi đã từng nói với chư vị nhiều lần, giới định huệ tâm học hoàn thành cùng lúc. Việc đọc kinh này cũng là giới định huệ tâm học hoàn thành cùng lúc. Do đó việc này thuộc về công phu tu hành, công đức tu học, chẳng giống với đọc kinh lúc bình thường. Do đó có thể biết lợi ích của sự đọc kinh này còn lớn hơn công đức giảng kinh nữa. Giảng kinh nói thật ra là tu phước, chẳng phải công đức. Đọc kinh là công đức, giảng kinh là phước đức. Trong công đức có phước đức, đó là một cảnh giới khác. Cổ đức thường nói, tùy văn nhập quán, đó là công đức. Bạn giảng đoạn kinh văn này, thực sự nhập vô cảnh giới, đó là công đức. Nếu chẳng nhập vào cảnh giới này, thì là phước đức. Do đó có thể biết, công đức hay phước đức là ở tại cá nhân mỗi người. Thì nhân mạng chung chi hậu, túc hương trọng tội, chí ư ngũ vô gián tội, vĩnh đắc giải thoát, sở thọ sanh xứ, thường tri túc mạng. Lợi ích này quá lớn quá lớn, chân chánh chẳng thể nghĩ bàn. Rất nhiều người đọc kinh Địa Tạng, nói lợi ích lớn như vậy của kinh, tạo tội nghiệp cực nặng. Hình như niệm một bộ kinh bèn có thể làm cho họ thoát khỏi tội nghiệp ngũ vô gián. Quá dễ nên chẳng có người tin. Không có người tin. Bạn chẳng tin, lúc bạn đọc kinh này vẫn còn hoài nghi, vẫn còn vọng tưởng khởi lên, lại còn xen tạp, cho nên chẳng được hiệu quả. Càng tin tưởng kiến giải này của mình là chẳng sai. Đều cho rằng công đức lợi ích nói trong kinh Phật quá khoa trương, hình như nhằm khuyên người ta đọc, trên thực tế chẳng đạt được lợi ích này. Đây là tâm phàm phu. Phàm phu vọng tưởng đo lường tri kiến của Phật Bồ Tát, cho nên sanh ra lỗi lầm rất lớn. Chúng ta phải biết tội, phước đều ở tại một niệm. Một niệm bạn chuyển đổi trở lại thì từ địa ngục chuyển đến cảnh giới của Phật. Pháp môn tịnh độ bình đẳng thành Phật chính là đạo lý này. Chúng sanh ở địa ngục A Tỳ chỉ xưng một câu Nam Mô A Di Đà Phật đều có thể thành Phật. Mấu chốt ở chỗ cái tâm ấy phải chuyển trở lại. Tâm cực ác chuyển thành tâm thanh tịnh cùng cực. Nếu bạn hỏi có thể chuyển trở lại hay không? Có thể. Trên lý luận là nhất định có thể. Tại sao? Vọng niệm là giả, vọng tưởng là giả. Mã Minh Bồ Tát nói rất hay, chẳng giác vốn không, bổn giác vốn có. Vậy thì làm sao chuyển trở lại không được? Chẳng giác tức là vọng niệm. A Tỳ địa ngục là chẳng giác. Chẳng giác vốn không. Chỉ cần bạn thực sự giác ngộ triệt để, vốn là không phút chốc bèn xả bỏ sạch sẽ, phút chốc bèn đoạn dứt hết. Cái vốn có lập tức liền khôi phục. Cho nên từ A Tỳ địa ngục siêu sanh đến Phật quả viên mãn đều ở trong một niệm. Vấn đề là bạn có thể trong một niệm chuyển trở lại hay không? Việc này có lý luận căn cứ, chẳng phải là tùy tiện nói. Đọc bộ kinh này, chân chánh làm được không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, một hơi niệm cho hết. Trong một niệm này bèn chuyển thành Phật đạo. Do đó trong một niệm ấy có giới định huệ viên mãn. Dùng công đức này để siêu độ người nghiệp chướng sâu nặng thì họ có được lợi ích thực sự. Những việc nói ở đây, sở thọ sanh xứ thường tri túc mạng. Công đức của người đọc kinh quá lớn. Chẳng chỉ có như nói ở đây sở thọ sanh xứ, hoặc là sanh đến nhân gian, hoặc sanh đến cõi trời. Những sự siêu độ này cao nhất chỉ có thể sanh đến trời Đao Lợi. Tại sao? Dựa vào phước của người khác, hưởng phước của người khác, chỉ có thể sanh đến trời Đao Lợi. Tự mình tu hành thì không chỉ như vậy thôi. Cho nên những gì chúng ta từ xưa đến nay nhìn thấy, Bảo Chí Công siêu độ cho phi tử của Lương Võ Đế đến trời Đao Lợi. Bảo Chí Công là Quan Thế Âm Bồ Tát tái lai. Mọi người hiện nay tụng Lương Hoàng Sám, sám nghĩa của Lương Hoàng Sám là Bảo Chí Công, siêu độ phi tử của Lương Võ Đế. Sanh lên trời đau lợi. Chúng ta ở đó thấy cô Hoàng Mục, cô Bà La Môn, siêu độ người nhà của họ thì cũng sanh lên trời đau lợi. Phước báo lớn nhất cũng chỉ có thể sanh đến trời đau lợi. Phía trên trời đau lợi phải nhờ công phu tu hành của chính mình. Nếu tự mình chẳng có công phu tu hành mà nhờ vào phước báo của người khác thì không được. Phước chỉ có thể sanh đến trời đau lợi, trời tứ dương, trời đau lợi. Sở thọ sanh xứ thường tri túc mạng. Biết túc mạng có lợi ích, ích lợi rất lớn. Biết được chân tướng sự thật của nhân duyên quả báo. Người biết túc mạng nhất định sẽ chẳng dám tạo ác nghiệp, vì họ biết làm ác có ác báo, làm thiện có thiện báo. Họ sẽ đoạn ác tu thiện. Họ biết hết lòng đi làm những chuyện tích công lụy đức, cho nên biết túc mạng có lợi điểm như vậy. Do đó có thể biết tu hành phải thừa lúc mình còn khỏe mạnh, lúc còn sức lực, hết lòng đi làm, thực sự tu công đức viên mãn của mình, mà chẳng phải được 1/7. Đây là việc người khác tu thì mình chỉ được 1/7. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta giảng đến đây thôi.